Chương 5. Các bậc thiền cao hơn. Sau khi đã đề cập chi tiết đến sơ thiền, bây giờ chúng ta có thể chuyển sang ba bậc thiền còn lại của hệ thống tứ thiền sắc giới. Đó là nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Cũng như trước, lấy công thức mô tả thiền quen thuộc của kinh tạng Pali làm điểm khởi đầu. Sau đó chúng ta sẽ khảo sát các bậc thiền này dưới dạng tiến trình chứng đắc, các thiền chi, các tâm pháp đồng sanh của chúng. Ở phần bàn luận, chúng ta sẽ đặc biệt nhấn mạnh đến tính chất năng động của tiến trình, nhờ đó các bậc thiền được thành tựu. Việc chứng thiền, như chúng ta đã thấy, là một tiến trình ở đó các thiền chi thô lần lượt bị loại trừ và các thiền chi tế được làm cho nổi bật hơn. Từ sự khảo sát này, chúng ta sẽ nhận ra rằng các bậc thiền nối kết nhau trong một trình tự phát triển theo tầng bậc, tức là bậc thiền thấp được dùng như một căn bản cho bậc thiền cao hơn, trong khi bậc thiền cao này làm tinh tế và thanh tịnh các trạng thái đã hiện diện trong bậc thấp hơn ấy. Cuối cùng, chúng ta sẽ kết thúc bằng việc xét đến mối tương quan giữa hệ thống tứ thiền được dùng trong kinh và hệ thống ngũ thiền được giới thiệu trong Vi Diệu Pháp. A. Nhị thiền. Sự chứng đắc nhị thiền. Với công thức mô tả việc chứng nhị thiền như sau: với sự tịnh chỉ của tầm và tứ, vì ấy chứng và trú nhị thiền, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tịnh nhất tâm. Giống như sơ thiền, nhị thiền được đạt đến bằng việc diệt trừ các chi phần cần phải từ bỏ và phát triển các chi phần cần phải có. Tuy nhiên, trong trường hợp này, các chi phần cần phải từ bỏ là hai chi đầu của chính sơ thiền, tức là tầm và tứ, trong khi các chi phần cần phải có là ba thiền chi còn lại, hỷ, lạc và nhất tâm. Vì lý do đó, công thức bắt đầu với sự tịnh chỉ của tầm và tứ, rồi mới đi vào những thành tựu tích cực của bậc thiền. Trước khi bắt đầu việc thực hành để đạt đến nhị thiền, hành giả cần phải hoàn thiện sơ thiền qua năm loại làm chủ như đã nói ở trên. Kế tiếp, khi đã thành tựu năm loại làm chủ này, hành giả nhập vào sơ thiền, xuất khỏi sơ thiền và bắt đầu quán những khuyết điểm của nó. Những khuyết điểm của sơ thiền có hai. Thứ nhất, thiền chứng này bị đe dọa bởi gần với các triền cái. Và thứ hai, các thiền chi của nó bị suy yếu bởi tính chất thô của tầm và tứ. Khuyết điểm thứ nhất chúng ta có thể gọi là khuyết điểm cận hoại. Khuyết điểm thứ hai là khuyết điểm cố hữu. Mặc dù sơ thiền được nói là ly các bất thiền pháp hay là các triền cái, song nó chỉ là một bước loại bỏ những tâm phi thiền. Vì thế, chỉ cung cấp một biện pháp bảo vệ yếu ớt chống lại các triền cái. Nếu hành giả không chánh niệm, thì những tiếp xúc của hành giả với các trần cảnh có thể dẫn đến sự phi lý tác ý, từ đó cho phép các triền cái hoạt động trở lại. Để có được một sự bảo đảm vững chắc hơn khỏi các triền cái, hành giả hiểu ra rằng phải cần đến định thâm sâu của các bậc thiền cao hơn nữa. Khuyết điểm cố hữu của sơ thiền là sự có mặt của tầm và tứ. Khi hành giả nỗ lực để đạt đến sơ thiền, hai chi phần này trợ lực trong việc phản công các triền cái. Tầm hướng tâm đến đối tượng, tứ neo nó ở đó và ngăn không cho tâm trôi dạt. Nhưng sau khi làm chủ sơ thiền, hành giả mới thấy rằng tầm và tứ còn tương đối thô. Chẳng những từ bản thân chúng là thô, mà còn vì lý do cái thô của chúng làm suy yếu các thiền chi khác, hỷ, lạc và nhất tâm liên hợp với tầm và tứ. Hành giả thấy không mạnh và an lạc đúng như thực chất của chúng nếu thoát khỏi sự liên hợp này. Chính vì vậy, hành giả mới xem tầm và tứ là những chướng ngại cần phải trừ diệt. Như trong kinh Pothapada, Đức Phật đã giải thích những gì trước đó hành giả thấy là tế và chân thực, sau đó lại có vẻ thô và có hại. Như vậy, hành giả diệt trừ nó bằng cách đắc một thiền cao hơn. Như vậy, hành giả hiểu rằng, mặc dù làm chủ được sơ thiền, tiến bộ của hành giả vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn. Sơ thiền, mục tiêu mà hành giả hoài bão với nỗ lực ban đầu, lại hóa ra khiếm khuyết, dễ hoại bởi gần với các triền cái và bởi tính chất thô của các thiền chi của nó. Rồi hành giả nhớ lại kiến thức, hiểu biết theo pháp học của mình về nhị thiền. Hành giả suy xét rằng thiền này, nhị thiền, thoát khỏi tầm và tứ, do đó nó vắng lặng, vi tế và cao thượng hơn sơ thiền. Trong khi tầm và tứ có vẻ thô, thì hỷ, lạc và nhất tâm lại có vẻ an tịnh hơn. Nếu suy xét như vậy, hành giả chấm dứt sự quyến luyến của mình với sơ thiền và đầu tư vào nỗ lực với nhắm đến việc chứng đắc nhị thiền. Hành giả dán tâm vào đề mục thiền của mình, có thể là một kasina hoặc hơi thở, tập trung liên tục vào đó với ý định vượt qua tầm và tứ. Khi việc thực hành của hành giả đã đủ thành thục, sơ thiền sẽ sanh lên với ba chi thiền, với ba thiền chi hỷ, lạc, nhất tâm của nó. Tiến trình tâm chứng đắc nhị thiền cũng tương tự như tiến trình tâm chứng đắc sơ thiền. Đầu tiên khởi lên ba sát na hữu phần vừa qua, hữu phần rung động và hữu phần dứt dòng. Sự kiện này được tiếp theo sau bởi ý môn hướng tâm, bốn sát na sửa soạn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ và chuyển tánh, và sát na nhị thiền đối với vị hành giả lợi căn. Sát na chuẩn bị được thông qua như sơ thiền, tuy nhiên có một khác biệt quan trọng giữa sơ thiền và nhị thiền về sự tương quan của các sát na cận định và tự thân các bậc thiền của chúng. Ở trường hợp sơ thiền, các sát na cận định có cùng cấu tạo thiền chi như các sát na thiền, chỉ khác ở cường độ của chúng mà thôi. Nhưng ở trường hợp nhị thiền, các sát na cận định và thiền khác hẳn về cấu trúc thiền chi thực thụ của chúng. Trong khi sát na nhị thiền không có tầm và tứ, thì ở sát na cận định, tầm, tứ vẫn có mặt trong cả bốn sát na chuẩn bị. Chỉ trong sát na an chỉ, chúng mới bị diệt hoàn toàn. Đối với các bậc thiền còn lại, cũng cần phải hiểu là như vậy. Sau khi tuyên bố rằng hành giả chứng và trú nhị thiền nhờ sự tịnh trị của tầm và tứ, tiếp đó, trong công thức mô tả nhị thiền, Đức Phật còn nói thêm là thiền này không tầm, không tứ. Avitakkhang, Avikarang. Câu này thoạt mới nhìn có vẻ như một sự lặp lại không cần thiết của câu trên. Nhưng Thanh Tịnh Đạo biện hộ lối chọn từ này và chứng tỏ cho mọi người thấy rằng câu thứ hai không thừa mà chỉ hoàn tất một nhiệm vụ khác. Luận sư Puttha Gosa chỉ ra rằng sở dĩ câu mở đầu được tuyên bố thứ nhất là để trực tiếp cho thấy nhị thiền được đạt đến do vượt qua các chi thiền thô của sơ thiền. Thứ hai, để cho thấy nội tịnh và nhất tâm được đề cập liền sau đó xảy ra với hành vi tịnh trị tầm và tứ, và thứ ba là để cho thấy thiền này không tầm không tứ, không phải do sự vắng mặt đơn thuần của chúng như ở các bậc thiền cao hơn hoặc trong các tâm ngụ song thức cơ bản, mà do sự tịnh trị thực thụ của chúng. Sở dĩ câu đầu không nói thẳng ra rằng nhị thiền không có tầm và tứ là để làm cho câu sau có ý nghĩa rõ ràng là một câu riêng biệt cần phải có, vì thế mới có những chữ không tầm, không tứ. Chính bởi nhị thiền thoát khỏi tầm và tứ nên nó được gọi là sự yên lặng của Bậc Thánh. Vì tầm và tứ, như chúng ta thấy, là những tâm sở chính tạo ra khẩu hành. Vì thế, khi những yếu tố làm phát sinh khẩu hành này dừng lại, thì sự diễn đạt trong nội tâm cũng sẽ tịnh trị và được thay thế bằng một sự yên lặng sâu lắng bên trong của tâm. Bởi lẽ sự đình chỉ tư duy này xảy ra ở mức nhị thiền, nên thiền này mới có tên sự yên lặng của Bậc Thánh Ariyo Tunipavo. Nội tịnh. Cùng với sự tịnh chỉ của tầm và tứ, hành giả có được sự nội tịnh. Chữ Sambasadanang thường dịch là sự tin tưởng, confidence, có hai hàm ý. Một là tin với nghĩa đức tin, lòng tin hay sự tin chắc. Hai là sự yên tịnh hay an tịnh. Cả hai nghĩa này đều thích hợp với nhị thiền. Một mặt người hành thiền có được niềm tin mãnh liệt hơn mặt người hành thiền có được niềm tin mãnh liệt hơn nơi Đức Phật và nơi lời dạy của Ngài, vì họ thấy được tính hiệu quả trong pháp hành của mình. Mặt khác, do kết quả của niềm tin ấy, họ có được sự an tịnh. Bồ phân tích Vipanga định nghĩa rõ ràng nội tịnh này là niềm tin. Tịnh đức là niềm tin, sự đặt niềm tin, sự tín nhiệm, sự tin chắc. Bởi vì theo vi diệu pháp, tín hay niềm tin có mặt trong mọi tâm thiền, nên nó cũng phải có mặt trong sơ thiền. Tuy nhiên, trong sơ thiền, niềm tin của hành giả thiếu tính trong sáng và tĩnh lặng do hành vi khuấy động của tầm và tứ, và như vậy không thể gọi là nội tịnh. Còn thanh tịnh đạo thì giải thích: sơ thiền không hoàn toàn có niềm tin do sự khuấy động mà tầm tứ tạo ra, cũng như nước xao động do những gợn sóng lăn tăn vậy. Đó là lý do vì sao mặc dù tính có mặt trong sơ thiền, nó vẫn không được gọi là nội tịnh. Khi tầm và tứ đã được làm cho tịnh trị, tâm của người hành thiền trở nên rất trong sáng và an tịnh. Lúc ấy, niềm tin của hành giả mang tính chất của nội tịnh. Và để chỉ sự thành thục của niềm tin này, thuật ngữ nội tịnh được đề cập trong công thức mô tả nhị thiền mà không có trong công thức sơ thiền. Nhất tâm. Các bản kinh và chú giải đồng nhất nhất tâm với nhất điểm và định. Mặc dù định đã có mặt như một chi phần của sơ thiền, song nó chỉ được đề cập đặc biệt trong công thức mô tả nhị thiền này, vì chính ở đây lần đầu tiên nó mới được sự nổi bật. Định của sơ thiền vẫn chưa hoàn thiện vì phải chịu ảnh hưởng khuấy động của tầm và tứ. Nhưng ở nhị thiền, cùng với những chi thiền thô đã được tịnh trị và tâm được thanh tịnh nhờ nội tịnh, nhất tâm sẽ trở nên mạnh và ổn định hơn. Thanh tịnh đạo giải thích sự nổi bật của nhất tâm này theo lối phân tích từ nguyên của nó như sau. Đây là cách lập thành ý nghĩa trong trường hợp này. Độc nhất, ê cá, nó khởi lên, u đê tí, như vậy nó là duy nhất. Ekodi nghĩa là nó khởi lên như cái tốt nhất, cao cấp nhất, bởi vì trên nó không có tầm và tứ. Và cái tốt nhất ở đời thì gọi là độc nhất, hoặc nói như vậy cũng có thể chấp nhận được. Khi loại bỏ tầm và tứ, nó trở thành độc nhất, không có bạn đồng hành, mặt khác nó khơi dậy Udayati, các pháp tương ưng, vì thế nó là một pháp khơi dậy, nghĩa là nó đánh thức dậy. Tóm lại, nó là độc nhất, Eka trong nghĩa tốt nhất, là một pháp khơi dậy, Udi. Cho nên nó là một pháp khơi dậy độc nhất, Ekudi, duy nhất. Đây là một từ ngữ chỉ cho định. Định, Samadhi, thiền này, hoặc hỷ và lạc của thiền này, được nói là do định sanh. Định sanh ra thiền này có thể hiểu theo hai cách, hoặc như những giai đoạn đầu, hoặc như những giai đoạn đầu của định dẫn đến nhị thiền, hoặc như tâm sở định liên hợp trực tiếp với chính nhị thiền. Muốn đạt đến nhị thiền, hành giả phải trải qua ba cấp độ định. Chuẩn bị định thuộc nỗ lực ban đầu của hành giả, cận định và an chỉ định thuộc sơ thiền. Cả ba giai đoạn định này có thể xem như định sanh ra nhị thiền. Mặt khác, định sanh ra thiền cũng có thể xem như đồng nhất với nhất tâm trong chính nhị thiền, như trong câu sự nhất tâm. Ở đây, sự nhấn mạnh đặc biệt được đặt trên định này để chứng tỏ sự củng cố an toàn của nó sau khi diệt tầm và tứ vốn cản trở định cao bằng việc khơi động tư duy lan man của nó. Thanh Tịnh Đạo khi đề cập đến định của nhị thiền đã chỉ rõ rằng chỉ có định này mới hoàn toàn xứng đáng để được gọi là định, bởi vì niềm tin trọn vẹn của nó và vì sự bất động tuyệt đối của nó, do không bị tầm tứ khuấy động. Hỷ và lạc, Piti Sukhang. Như chúng ta đã thấy, hỷ và lạc trong sơ thiền được mô tả do ly dục sanh. Ngược lại, hỷ và lạc của nhị thiền lại được bảo là do định sanh. Điều kiện tiên khởi cho hỷ lạc sanh trong sơ thiền là sự viễn ly hay ly dục. Ở đây có nghĩa là sự đè nén của năm triền cái trong cận định. Điều kiện tiên khởi cho hỷ lạc sanh trong nhị thiền là định của sơ thiền. Như vậy, khi hỷ và lạc được bảo là do định sanh, điều này như muốn chỉ ra rằng nguồn gốc của chúng là định của sơ thiền. Tuy nhiên, câu này cũng có thể muốn nói rằng chúng được sinh ra từ định tương ưng của nhị thiền, như Thanh Tịnh Đạo thừa nhận. Hỷ và lạc của nhị thiền an tịnh và sâu lắng hơn hỷ lạc của sơ thiền, bởi vì chúng không bị suy yếu bởi các thiền chi thô của tầm và tứ. Đức Phật nói rằng hỷ và lạc do định sanh này thấm nhuần toàn thân người hành thiền, cũng như dòng nước mát của một con suối thấm nhuần cả một hồ nước vậy. Những nhận xét chung về nhị thiền: trong khi sơ thiền có 5 chi phần, nhị thiền chỉ có 3, hỷ, lạc và nhất tâm. Hai chi phần có mặt ở sơ thiền nhưng vắng mặt trong nhị thiền là hai yếu tố thô đã được làm cho tịnh trị là tầm và tứ. Không giống như công thức mô tả sơ thiền, ở đó nhất tâm không được nói đến một cách minh bạch. Công thức mô tả nhị thiền đề cập nhất tâm tới 2 lần. Một lần trực tiếp dưới hình thức một từ đồng nghĩa Ekodipawan, sự nhất tâm, và một lần gián tiếp bằng cách gọi hỷ lạc do định sanh. Mặc dù ba chi phần của nhị thiền về bản chất cũng giống như ba chi phần ở sơ thiền, song về giá trị vẫn khác nhau. Nghĩa là hỷ lạc và nhất tâm trong nhị thiền có tính chất vi tế hơn, an tịnh hơn và mạnh mẽ hơn, do kết quả của việc diệt trừ các yếu tố thô. Trong khi các pháp đề cập ở công thức sơ thiền đều là những thiền chi, thì công thức nhị thiền này lại gồm cả nội tịnh. Điều này chỉ ra rằng những pháp cấu thành nhị thiền rộng hơn các chi thiền căn bản của nó. Kinh Anupada đã đề cập ở trên, đưa ra bảng liệt kê mở rộng các pháp bao gồm trong nhị thiền như sau: nội tịnh, hỷ, lạc, nhất tâm, xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thắng dại, cần, niệm, xạ và tác ý. Bộ pháp tụ Thâm Má Sangani liệt kê gần 60 pháp, bao gồm phần lớn những pháp có mặt trong sơ thiền ngoại trừ tầm tứ và các pháp tương ưng của nó. Vi diệu pháp yếu giải cũng vậy, đề cập 33 sở hữu phối hợp của nhị thiền, đó là tất cả những sở hữu có mặt trong sơ thiền ngoại trừ tầm và tứ.